rồi tới cái đoạn kế đó là nó không tất cả rồi được tất cả, phải không? Rồi tới đoạn kế là cố tri bát nhã ba la mật đa, đó là thị đại thành chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ những cái quả chân thật bất hư. Ở đây tới đây là nói bát nhã đó là nó là một cái đại thành chú, là đại minh chú, rồi vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú nữa. Như vậy thì bây giờ thấy giờ học bát nhã này khỏi cần trì chú cũng được. Tức là sao? Tức là đây nó là tâm kinh bát nhã này, nó là một bài chú có thần lực to tát, tức là đại thần chú mà, là một bài chú nó là sáng tỏa rộng lớn, tức là đại minh. Nó là một bài chú nó là không có gì trên nữa, tức là vô thượng chú. Rồi là bài chú không có gì ngang bằng nó nữa, tức là vô đẳng đẳng chú. Như vậy quý vị tin không? Tin là bát nhã là như vậy không? Nhưng mà nói như vậy làm sao hiểu? Ở đây nếu mà đi xét kỹ thì mới thấy rõ. Đại thần chú tức là một cái bài chú là có một cái thần lực to tát, làm bát nhã. Tại sao nó là đại thần chú? Bởi vì đây bát nhã, thấy không? Nó có cái công năng là nó hay thắng tất cả những phiền não khổ đau, phải không? Với bát nhã thì mọi cái phiền não khổ đau đó đều nghĩa là được, nghĩa là nó vượt qua, tức là đưa mọi người vượt qua cả sanh tử, cả cái khổ của sanh tử nữa. Thì như vậy không phải là nó là có cái thần lực to tát hay sao? Không phải là đại thần chú hay sao? Tức là bát nhã nó đưa mình qua khỏi coi là nhất thiết khổ ách, độ nhất thiết khổ ách, không? Thì như vậy không phải là đại thần chú hay sao? Nghĩa là như câu chuyện ông Phạm Chí Hắc Thị đó, nghĩa là ông tu mà là được cái thần lực ngũ thần thông đó mà cũng không thắng được sanh tử. Còn ở đây với Phật pháp với bát nhã thì nó giúp cho mình cả thắng được sanh tử nữa, thì không phải là thần lực lớn này đó. Cho nên là bát nhã là đại thần chú là như vậy. Rồi đại minh chú tức là bát nhã này đó, nó là một thứ ánh sáng trí tuệ của tự tánh, cho nên ánh sáng này nó vượt qua cả mọi ánh sáng của thế gian, không có ánh sáng nào mà so sánh được hết. Cho nên ngài Bồ Đề Đa La mà ngài luận về hạt châu đó, ngài mới nói là ánh sáng của hạt châu đó, thì cũng là ánh sáng của thế gian thôi, còn ánh sáng của trí tuệ đó mới là ánh sáng tột hơn hết, phải không? Cho nên đây gọi là đại minh chú là như vậy, nó là một cái nghĩa là bài chú gọi là sáng tỏa, nghĩa là bậc nhất trên hết, soi nó soi phá được tất cả những cái vô minh tâm tối. Còn những cái ánh sáng của thế gian làm sao mà soi phá được vô minh? Rồi nó là cái gọi là cái vô thượng chú, tức là bà chú mà không có gì trên hết, nghĩa là bát nhã này á, nó là vượt ngoài mọi cái ý niệm, mọi cái ý niệm đối đãi, cho nên không có cái thứ hai đối chứ nó, tức là không còn có cái thứ hai nào nữa. Nghĩa là quý vị thấy rồi, đối với cái bát nhã này thì còn có cái nào thứ hai là hơn bát nhã nếu mà nói trong một pháp. Cho nên con mới có câu là có một cái pháp nào mà vượt hơn cái pháp này, ta cũng nói nó là như mộng huyễn. Có pháp nào vượt hơn pháp này, ta cũng nói nó là như mộng, như huyễn. Còn trong kinh Pháp Hoa thì nói rằng chỉ một pháp này thôi, có hai thì chẳng phải chăng. Tức là có một pháp thứ hai đó là không phải thật. Cho nên đây gọi là bát nhã, nó là cái bài chú vô thượng này, không có gì trên đó nữa. Rồi vô đẳng đẳng chú, vô đẳng chú tức là bài chú là không còn có gì ngang bằng nó được hết, không? Tức là nó luôn luôn nó hiện tiền cho mình, không có cấp bậc thứ lớp gì hết, ngay đây mình ngộ bát nhã là đủ hết. Như vậy thì quý vị thấy chính bát nhã là một bài chú rất tuyệt diệu. Bát nhã là bài chú rất là tuyệt diệu, công đức nó không thể nghĩ bàn. Như vậy thì còn có cái gì hơn nữa? Cho nên nó nói rằng cái trí mà gọi là trí bát nhã này á, nó là vào lửa là lửa không cháy được nó nè. Bây giờ thấy lửa có đốt được cái trí bát nhã không? Rồi nước đó, nó có nhận chìm được trí bát nhã không? Đào quén có chém được không? Vậy thì còn có gì hơn nữa? Sanh tử có làm gì được nó không? Vậy thì còn gì hơn nữa? cho nên hóa làm bà chú tuyệt diệu rồi. Bởi vậy mà có một cái câu chuyện của một ông tướng, ông tướng gọi là tướng Tào Hàn. Đây là ông tướng này cũng là giết người không có nháy mắt á. Thì trong cái thời này triều đình mới sai ông đi về Giang Nam để mà hỏi tội ông hậu chúa Giang Nam. Thì ông đại tướng Tào Hàn này dẫn quân đi, đi dẫn quân đi qua sông vào chùa Viên Thông, chỗ có thiền sư Diêm Đức ở. Thì mọi người mà nghe tới nghe là quân lính mà kéo rần rần vậy, cho nên là thấy hoảng sợ là đi ẩn trốn hết, chỉ còn có một mình ngài Diêm Đức á, ngài ngồi tự nhiên thôi. Thì khi mà ông Tào Hàn này đi vào trong chùa đó, thì thấy ngài ngồi tự nhiên, ngài cũng không đứng dậy mà cũng không cần vái chào nữa. Thì ông mới nổi giận, ông mới quát, ông bảo là trưởng lão, ông chẳng có nghe nói là có một vị tướng quân giết người không có chớp mắt hay sao? Nếu mà cỡ mình cỡ đó thì sao?